Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tối hôm thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Không biết là nội dung của cái cuộc điện đàm này có được báo chí tiết lộ gì không anh?
Vâng, dĩ nhiên là báo chí cũng có tiết lộ và thông báo chính thức Tòa Bạch Cung cũng như là cái thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thì hai bên đều có công bố những cái văn bản ghi nhận về nội dung cái câu chuyện trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Joe Biden từ khi nhậm chức đã có những cái thể hiện khác biệt với người tiền nhiệm, thưa anh Quốc Vinh. Thứ nhất là một cái sự kiện ai cũng thấy là ông đã không vồ vập gọi điện thoại ngay cho Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi tuyên thệ nhậm chức, như những cái trường hợp của Tổng thống Donald Trump hoặc là Tổng thống Barack Obama trước đây. Thì sở dĩ ông giữ một cái thế này đó là nhằm giữ một cái khoảng cách với cái nhà lãnh đạo mà từng bị ông gọi là cái tên côn đồ. Đó là cái điều mà người ta thấy.
Ủa, nhưng mà ông Tập Cận Bình không gọi điện thoại chúc mừng thì thôi, chứ tại sao ông Joe Biden phải gọi cho ông Tập Cận Bình anh?
Ông Tập Cận Bình đã gọi điện thoại chúc mừng ngay trong tuần lễ đầu tiên sau khi kết quả chính thức được công bố, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà chỉ cảm ơn thôi hả? Thôi chứ chưa có nói gì hết hả?
Chưa có nói gì với tư cách là thảo luận một cách khá sâu rộng về những cái điều nội dung hoặc là những cái điều quan trọng cần hai bên cần trao đổi thôi. Chứ còn về mặt xã giao thì các cái bên Bộ Ngoại giao vẫn làm việc bình thường, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà theo Tờ Bạch Ốc thì ông Biden đã nói cái gì với ông Tập Cận Bình?
Thì trong cái cuộc điện đàm dài 2 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Joe Biden bày tỏ cái sự quan ngại sâu sắc của Hoa Kỳ về những cái biện pháp đối xử bất công và cưỡng bức của Bắc Kinh đối với các cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông, cái sự vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, vấn đề Đài Loan v.v. Và đó là những cái nội dung chính ở phía Washington. Ngược lại thì bên phía ông Tập Cận Bình thì cũng ông nhìn nhận là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có những cái bất đồng, nhưng mà cần phải có một cái thái độ hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Và đồng thời ông Tập Cận Bình cũng vạch ra những cái lằn ranh đỏ, tức là những cái điều cấm kỵ mà Washington không được bước qua, tức là các vấn đề như là Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương. Và ông Tập Cận Bình coi nó là những chuyện nội bộ của Trung Quốc, không có mắc mớ gì đến Hoa Kỳ hết. Và để có thể cùng nhau hợp tác với nhau trong các cái vấn đề, thí dụ như là biến đổi khí hậu, hoặc là vấn đề là đại dịch toàn cầu, hoặc là vân vân đó. Thì những cái đây là những cái vùng cấm mà có thể nói rằng là Hoa Kỳ không có một cái trách nhiệm hoặc là một cái quyền hạn nào để xâm phạm cả. Nói một cách chung chung thì thái độ của Bắc Kinh có vẻ cũng khá cứng rắn, mặc dù là họ mở đường để cho có những cái cơ hội thảo luận với nhau để làm giảm đi cái mức độ căng thẳng, đặc biệt là sau 4 năm của Tổng thống Trump, qua những cái cuộc thương chiến, qua những cái cuộc đấu khẩu, qua những cái chuyện mà áp đặt thuế quan với nhau v.v.
Thưa anh, có vẻ là ông Joe Biden sẽ không từ bỏ cái lập trường cứng rắn đó, phải không anh? Bởi vì trong cái chuyến thăm đầu tiên của ông đến Ngũ Giác Đài, Bộ Quốc phòng, thì ông đã tuyên bố cái việc thành lập một cái lực lượng đặc nhiệm để mà trông coi về vấn đề Trung Quốc.
Vâng, đây là một cái nét khá là quan trọng ở trong cái chính sách Trung Quốc của Washington bây giờ, bởi vì ông đã công bố trong cái chuyến viếng thăm Ngũ Giác Đài với tư cách là tổng thống của Hoa Kỳ. Đây là cái chuyến thăm viếng thăm đầu tiên của ông đến cái cơ quan này. Thì ông nói là Hoa Kỳ cần có sự phát triển sâu rộng về mặt ý thức, về mặt chiến lược, về mặt kỹ thuật và những cái sự chuẩn bị sẵn sàng để mà đối phó với một cái thách thức rất là lớn. Và cái toán lật nghiệm này được lãnh đạo bởi một cái người mà từng có nhiều cái kinh nghiệm về Trung Quốc, đó là bà Ellie Ratner, một cái cố vấn cao cấp của cái ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Cũng nhắc lại là ông Lloyd Austin là một cái người rất là am tường về vấn đề an ninh và vấn đề Trung Quốc, mà cả bên đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều có một cái sự đồng nhất khi mà họ quyết định là chuẩn nhận cái sự đề cử của ông Joe Biden vào cái chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Thì người ta thấy hai cái điểm quan trọng trong cái toán đặc nhiệm này đó. Một là những chính sách của ông Donald Trump gần như là được giữ nguyên. Hai là những cái nhân sự chủ chốt trong cái nhóm đặc nhiệm này đó là những cái người đã từng ủng hộ cái chính sách của ông Trump. Tuy nhiên nó có một cái sự khác nhau là cái phương cách họ làm việc. Và như chúng ta đã thấy trong cái diễn biến khi mà ông Joe Biden gọi điện thoại cho ông Tập Cận Bình, sau khi ông đã gọi điện thoại cho hơn 20 nhà lãnh đạo khác ở trên thế giới, tức là ông tập trung những cái đồng minh của mình, ông nói chuyện với họ rất là lâu về nhiều cái vấn đề, và trong đó dĩ nhiên là có cái vấn đề của Trung Quốc nữa. Nghĩa là ông đang dàn ra một cái thế trận nó rộng hơn, để chứ không phải là đơn thương độc mã mà chống lại Bắc Kinh giống như là ông Donald Trump từng làm. Và như vậy người ta thấy rằng là giữa hai cái phong cách làm việc hay là giữa hai cái chiến thuật đối đầu với lại Bắc Kinh thì nó có một cái sự khác nhau rõ ràng. Và một cái sự khác nhau rất là lớn khác mà người ta cũng ghi nhận đó là ông không nói nhiều. Và ông không có tiết lộ những cái chi tiết chiến lược đối với bên phía Bắc Kinh, bởi vì ông học một cái bài học từ cái thời của ông Barack Obama. Chúng ta nhớ lại là dưới cái thời của ông Obama thì ông Obama chủ trương xoay trục về Á Châu, và ông xoay trục bằng hai cái phương tiện chính, đó là kinh tế và quân sự. Kinh tế thì ông đưa ra cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta được biết là TPP, và một cái thứ nhì nữa là cái quân sự. Thì ông nói nhiều đến chuyện đó và vận động các cái đồng minh để thực hiện hai cái điều đó. Trong khi đó ông Tập Cận Bình lại đi một bước trước để đối phó với TPP, thì ông Tập Cận Bình đã tung ra cái dự án hay là một cái chương trình một vành đai một con đường như chúng ta đã biết. Và trong khi mà thực hiện một cái liên minh tứ cường hoặc là kết hợp các cái quốc gia trong vùng để trở thành những cái lực lượng hỗ trợ cho mình, thì ông Tập Cận Bình đã chiếm được 7 cái đảo ở vùng biển Đông Nam Á và củng cố, bồi đắp, xây dựng nó thành những cái căn cứ quân sự như ngày nay.
Theo báo chí đưa tin thì sau 2 giờ đồng hồ nói chuyện với ông Tập Cận Bình thì ông Joe Biden đã cảnh báo với mọi người là Trung Quốc sẽ hưởng lợi. Hưởng lợi đây là hưởng lợi qua các cái đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ chẳng hạn. Thì trong cái chuyện này thì không hiểu là ông Joe Biden, ông có cái sách lược nào để mà đối phó thưa anh?
Vâng, ông Joe Biden không có giấu giếm gì về chuyện mà bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ, để bảo vệ quyền lợi kinh tế cho dân Mỹ và để phát triển kinh tế của Mỹ sang các nước khác. Ông đã nói thẳng thừng một câu là họ sẽ đánh cắp cái bữa ăn trưa của mình. Tức là ám chỉ rằng là Trung Quốc sẽ giành giật hết những cái phần quyền lợi, những cái bánh hoặc là những cái khoản đầu tư hoặc là những cái công ăn việc làm về cho Trung Quốc, thay vì Hoa Kỳ có một cái cơ hội để mà đóng cái vai trò như vậy. Và ông Biden cũng đã đưa ra cái điều này và giống như là một cái lời cảnh báo trước và một cái khuyến dụ đối với Quốc hội khi ông công bố một cái chương trình trị giá là 700 tỷ đô la để đầu tư vào các cái hạ tầng cơ sở, đi các cái cơ xưởng chế tạo, các cái xe điện và hoặc là những cái vật dụng hoặc là những cái nghiên cứu về thông minh nhân tạo v.v. Và đây là những cái lĩnh vực mà Hoa Kỳ đang có ưu thế so với Trung Quốc, và đây cũng là những cái lĩnh vực mà có thể quyết định được cái vị trí số 1 cường quốc quốc tế trên thế giới. Bởi vì như chúng ta đều biết, Trung Quốc hiện bây giờ là cái đối thủ mà trực tiếp và đầy thách thức nhất của Hoa Kỳ để chiếm được cái ngôi vị này. Và ngày càng có nhiều cái bằng chứng cho thấy rằng là nếu Hoa Kỳ lơ là trong cái việc cạnh tranh này, hoặc là nếu không coi trọng, hoặc là không đánh giá đúng cái tầm quan trọng của cái đối thủ của mình đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ không còn giữ được cái vị trí này lâu hơn nữa.
Như ban nãy anh có nhắc tới thì ông Biden cũng đã nhấn mạnh trong cái cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình rằng là Hoa Kỳ sẽ rất là xem trọng vấn đề nhân quyền, dân chủ. Thưa anh, với việc củng cố cái lập trường như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bang giao với Trung Quốc anh?
Vâng, nhiều nhà quan sát cho rằng là ông Biden có một dàn tham mưu tốt. Tuy nhiên họ vẫn có lo ngại một điều là những nhà tham mưu này, hoặc là ngay cả chính ông Biden cũng không hiểu được cái văn hóa chính trị hoặc là tư tưởng của những cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc, họ muốn cái gì. Thật ra thì trong những cái nhận xét mà tôi cho rằng là rất là xác đáng đó, thì họ nghĩ rằng là Trung Quốc vẫn luôn luôn coi mọi thứ là một tổng thể, họ không thể tách rời cái chuyện biến đổi khí hậu ra khỏi cái quyền lợi kinh tế, họ không tách rời ra cái chuyện mà mở rộng lãnh thổ quốc gia ra khỏi cái chuyện gọi là đàn áp dân chủng tộc, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương v.v. Họ coi tất cả là một. Trong khi đó, ông Biden lại tách bạch ra những cái chuyện, ví dụ như ông ấy nói chúng ta cũng có thể phản đối cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền, trong khi vẫn thương thuyết được với Bắc Kinh về cái chuyện biến đổi khí hậu. Nhưng mà không, những người không hiểu về cái tư duy hay là cái lối suy nghĩ của những cái nhà lãnh đạo Trung Quốc, họ không cho rằng là trong cái tâm tư, trong cái đầu óc của những nhà cái giới tinh hoa của ở Bắc Kinh đó, họ không có tách bạch ra những cái chuyện như vậy, và họ cho rằng là mọi chuyện đều là nhất thể.
Như vậy thì theo anh tiên đoán nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bang giao Mỹ-Trung?
Vâng, bang giao Mỹ-Trung nó sẽ không như cái sự gọi là tạm thời đồng ý hay là có một cái sự đồng thuận nào đó giữa trong cái cuộc điện đàm giữa hai cái nhà lãnh đạo đó, thì cái sự đối đầu giữa hai nước chỉ có mang lại tai họa mà thôi, và hai nước vẫn duy trì một cái khoảng cách hay là đều đứng trên một cái lập trường của mình một cách cho đến bây giờ thì thấy là rất là cứng rắn. Nhưng mà người nào sẽ bị nháy mắt trước, người nào sẽ lui bước trước, đấy là một cái vấn đề mà người ta cũng khó thể nói được trước, thưa anh Quốc Vinh.
Thí dụ như vấn đề Đài Loan đi, Hoa Kỳ chính thức không có công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao, nhưng mà lại có luật Đài Loan, The Taiwan Act 1979, thì cho phép quân lực Mỹ để bảo vệ hòn đảo này, thì rõ ràng đây đó là một cái gai ở trong mắt Bắc Kinh rồi.
Vâng, cái luật về Đài Loan của Hoa Kỳ cũng đã 50 năm rồi, và nó đã, mặc dù rằng bây giờ Hoa Kỳ vẫn, ít ra là về mặt ngoại giao, vẫn công nhận cái chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh đưa ra. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là trong cái lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden có những cái đặc sứ của Đài Loan tham dự, và trong những cái danh thiếp đó thì người ta thấy rằng là có một cái người đại khái là một cái đặc sứ của Đài Loan cũng tự xưng là đại sứ Đài Loan tại Hoa Kỳ vân vân. Mặc dù rằng là sau đó thì bên bà Thái Anh Văn, tức là tổng thống của Đài Loan, cũng phủ nhận cái điều đó. Nhưng mà có một cái điểm chúng ta cũng ghi nhận là trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán vừa rồi đó, bà Thái Anh Văn cũng đã gửi lời chúc Tết sang đồng bào, sang nhân dân bên phía eo biển của Trung Quốc, tức là bên phía đại lục. Và bà nói rằng là Đài Loan vẫn cương quyết giữ cái lối sống của mình, không chấp nhận những bất cứ một cái sự áp đặt nào về cái chế độ chính trị cũng như là những cái thế lực nào khác, vì chúng tôi cũng có bạn. Vâng, bà chỉ để lửng cái câu là chúng tôi cũng vẫn có bạn thôi, nhưng mà ai cũng hiểu rằng là cái người bạn đó có thể là Hoa Kỳ, vì giữa hai nước cũng có những cái luật bảo đảm an ninh cho lẫn nhau.
Thì rõ ràng gần đây thì chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ cử hàng không mẫu hạm đi vào eo biển Đài Loan, cùng cái thời điểm mà Trung Quốc cũng đã phái chiến đấu cơ tới gần Đài Loan, gần thôi, lấy cớ là để kiểm soát cái vùng Đông Sa, tức là phía nam của Hồng Kông đó. Nhưng mà ai cũng biết rằng là chắc để dằn mặt Đài Bắc thôi, phỏng thưa anh.
Vâng, chúng ta thấy rằng trong cái thời gian gần đây thì Bắc Kinh tăng cường những cái hoạt động nó có tính cách là gây một cái sức ép quân sự, và đồng thời có cả một cái sức ép kinh tế nữa, tức là cả ở hai cái hòn đảo gọi là Kim Môn và Mã Tổ ở mà Đài Loan hiện đang là tuyên bố là của mình đó, thì hàng ngày có khoảng 4-5 ngàn cái xe xúc cát, một cái tàu xúc cát đến để những cái hòn đảo đó để lấy cát để về phục vụ cho cái kỹ nghệ xây dựng ở trong đại lục vân vân. Thì đây là một cái điều đã khiến cho Đài Loan mệt mỏi từ nhiều năm qua, và nó đang gây ra một cái sự nghĩa là áp lực còn nặng nề hơn về mặt kinh tế trong cái thời gian gần đây, bởi vì một cái lực lượng là tàu hút cát nó quá lớn, và hải quân hoặc là những cái tuần cảnh hải dương của Đài Loan không có đủ cái phương tiện để mà ngăn chặn hoặc là đuổi họ ra khỏi những cái vùng đảo này. Và có thể người ta cho rằng là đây là một cái hình thức mà Bắc Kinh làm ngơ, mặc dù đây là những cái hoạt động bị coi như là bất hợp pháp về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, thì nhưng mà có thể đó là một trong những cái chiến lược mà Bắc Kinh thực hiện bên ngoài những cái áp lực có tính cách về quân sự, bên ngoài những cái áp lực có tính cách về ngoại giao vân vân. Thì người ta sẽ không biết rằng là Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ đối phó với những cái chuyện này như thế nào, mặc dù rằng trong thời gian gần đây chúng tôi thấy Hoa Kỳ vẫn có những cái buôn bán về vũ khí cho Đài Loan, thí dụ như một vài cái chiến hạm, một vài cái khu trục cơ vân vân đó, thì rõ ràng là cái cuộc tranh giành ảnh hưởng, hoặc là ít ra là cái tranh giành cái quyền kiểm soát ở trong cái eo biển này nó càng ngày càng căng thẳng hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.